Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, người Việt Nam chúng ta có một cái câu nghe nó hay, đó là ai nên khôn mà không dạy một lần. Ai nên khôn mà không dạy một lần. Đúng như thế. Lầm lỗi rồi yếu đuối rồi thiếu sót là cái lẽ thường tình của thân phận con người chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên cái điều quan yếu không phải là chỉ nhìn nhận cái tội của mình rồi than khóc tội, mà quan trọng hơn hết đó là cần phải canh tân, cần phải khắc phục cái hậu quả mình đã gây ra. Chúng ta nhớ lại cái thư ngỏ gửi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của giáo sư tương lai. Trong đó có một đoạn viết như thế này: chuyện nhất thời có sự hồ đồ thiếu tỉnh táo cũng là cái chuyện thường tình. Cho nên xin lỗi là một cử chỉ văn minh ở trong cái lối sống của người có hiểu biết và có đạo đức. Người có tư tưởng chính trị vững vàng chính là người có bản lĩnh dám nhận sai lầm. Và các bậc thánh hiền ngày xưa dạy rằng nếu mắc lỗi thì công khai nhận sai lỗi đó, rồi tìm nguyên nhân sai lỗi và đề ra cái biện pháp và quyết tâm sửa chữa. Và thái độ với sai lỗi như thế là thước đo của một người chân chính. Vâng, thưa cộng đoàn, đó là cái chủ đề sám hối và là sứ điệp chính yếu của mùa chay. Sám hối là nhận biết lầm lỗi của mình, rồi hối lỗi và xin tha lỗi, và sau cùng là sửa lỗi để nên hoàn thiện. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về vấn đề sám hối như thế. Và xin phép cộng đoàn và các bạn trẻ chúng ta cùng suy nghĩ cái chủ đề sám hối qua ba cái điều mà chúng ta suy nghĩ hôm nay. Thứ nhất, sám hối ăn năn là một lời mời gọi không dành riêng cho ai. Không dành riêng cho ai. Ngày xưa, quan niệm của người Cận Đông nói chung và thưa anh chị em, quan niệm của người Do Thái nói riêng rất rõ về cái vấn đề ác giả ác báo. Những kẻ tội lỗi, người ta coi những kẻ tội lỗi, những người gặp tai ương, những người bệnh tật, những khổ đau là cái dấu hiệu hiển nhiên xác nhận họ là những kẻ tội lỗi bị Thiên Chúa giáng phạt. Và tất nhiên thưa anh chị em, họ mới là những người cần phải sám hối. Quan niệm của người Do Thái ngày xưa là như vậy. Và cho nên cái câu chuyện ngày hôm nay họ kể cho Chúa Giêsu nói lên cái quan niệm đó. Ngược lại đó, thì những người được may mắn, những người được hạnh phúc, giàu sang là cái dấu chỉ công chính, được Thiên Chúa giáng phúc, được Thiên Chúa chúc lành. Bởi vậy họ cho rằng những người này không có cái lý do gì để sám hối. Cho nên ngày hôm nay thưa anh chị em, Chúa Giêsu ngài không hoàn toàn đồng ý với cái nhìn sai lệch đó. Và cái thí dụ mà ngài trưng dẫn minh chứng cho chúng ta cái lập trường của ngài, đó là trước mặt Thiên Chúa tất cả mọi người đều là tội nhân, cho nên tất cả mọi người cần phải sám hối, cần phải ăn năn. Cái suy nghĩ thứ hai, sám hối ăn năn là một cái đòi hỏi mang tính cấp bách. Mang tính cấp bách. Tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu quả quyết với chúng ta: nếu các ngươi không sám hối thì các ngươi cũng sẽ chết y như vậy. Nói cách khác thì anh chị em, sám hối là sống và không sám hối sẽ phải chết. Và sám hối là việc làm mỗi ngày, vì không ngày nào chúng ta lại không có lỗi. Không lỗi nhiều thì lỗi ít, không lỗi nặng thì cũng có lỗi nhẹ, và không lỗi ở trong hành động thì cũng có lỗi ở trong tư tưởng, ở trong lời nói của chúng ta. Rồi sám hối cũng là một cái việc làm liên lỉ thường ngày, vì không ai biết trước được mình sẽ chết khi nào, sẽ chết cách nào, cho nên cần phải sám hối liên lỉ thường ngày. Và dụ ngôn cây vả ngày hôm nay chúng ta thấy nói lên cái lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa, và đồng thời cũng nói lên cái tính cấp bách của việc sám hối. Sám hối ăn năn để đón nhận tình thương tha thứ của Thiên Chúa, rồi sám hối ăn năn để mà giao hòa cùng với anh chị em của mình nữa. Vâng, thưa cộng đoàn, tuần lễ vừa qua chúng ta thấy báo chí dồn dập đăng tải chi tiết về cái vụ nổ khủng khiếp từ nhà ông Phương khói lửa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khiến cả gia đình ông thiệt mạng và rồi nhiều người hàng xóm vô tội bị vạ lây. Thế thì trước những cái tai ương, trước những cái hoạn nạn đại loại như thế, thì những người có niềm tin như chúng ta đó chắc hẳn không thể không nhận ra cái dấu chỉ mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho chúng ta qua những cái gọi là tai ương hoạn nạn như thế. Cái dấu chỉ mà Chúa muốn gửi cho chúng ta đó là: nếu các ngươi không sám hối thì các ngươi cũng sẽ chết hết y như vậy mà thôi. Cái suy nghĩ thứ ba: sám hối và canh tân là một hành vi thiết thực trong mùa chay. Một hành vi thiết thực. Đúng như thế, thưa anh chị em, cần ý thức về tội lỗi của mình để rồi chúng ta thực tình ăn năn sám hối là một việc làm tốt. Tuy nhiên, ý thức về tình thương và ân huệ của Thiên Chúa dành cho mình để rồi chúng ta canh tân, để rồi chúng ta đổi mới cuộc đời, đấy mới là điều tích cực, đấy mới là điều quan trọng, thưa anh chị em. Canh tân đổi mới cuộc đời của chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, vào đúng 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2013 vừa qua, khi mà hồi chuông thánh đường đổ 8 tiếng, các vệ binh Thụy Sĩ đóng cổng điện Castel Gandolfo ở đông nam kinh thành Roma, khi mà lá cờ trắng vàng của tòa thánh được hạ xuống, kết thúc một triều đại giáo hoàng với tiếng tung hô vạn tuế Đức Thánh Cha. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta không thần tượng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, bởi vì chỉ có Chúa mới là đấng để chúng ta gọi là tôn thờ. Chỉ có Chúa là đấng duy nhất xứng đáng mà thôi. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta thật sự phải khâm phục và cảm ơn người cha yêu dấu này. Bởi vì giữa một thế giới đang tranh giành tư lợi, thế giới đang tham quyền cố vị, mà Benedicto thứ 16 đã tự nguyện bước xuống vì yêu hạnh phúc của hội thánh nhiều hơn. Rồi giữa một cái thời điểm mà ta gọi là điên đảo, thèm khát cái sự tôn vinh cá nhân, Benedicto 16 một trong những người lỗi lạc nhất của thế giới, lại nhường lại cái vị trí mà cả thế giới tôn kính, chỉ vì Ngài đưa ra một cái lý do đơn giản. Ngài tin rằng một ai đó sẽ làm tốt hơn mình, cho dù mình đang là số một trong con mắt của mọi người. Và rồi giữa một thế hệ cho rằng thành công là chiếm hữu, thì Benedicto thứ 16, Ngài khẳng định rằng, khẳng định bằng cái tự do của mình rằng hạnh phúc là biết yêu đủ, hạnh phúc đó là phải hy sinh, băn qua hy sinh mới đem lại hạnh phúc cho con người. Thế đó thưa anh chị em, chúng ta không có thần tượng Đức Giáo Hoàng của chúng ta, nhưng chúng ta thật sự khâm phục và cảm ơn người cha yêu dấu này. Thế thì ngày hôm nay qua lời Chúa mời gọi chúng ta, thứ nhất, ý thức về tội lỗi của mình để thực lòng ăn năn sám hối. Và điều quan trọng hơn hết thưa anh chị em, đặc biệt với những người trẻ ngày hôm nay, đó là cần phải canh tân, khiêm tốn canh tân cuộc đời của mỗi người chúng ta, nhất là ý thức về tình thương và ân huệ mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta.